Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Chúng tôi xin gửi đến quý vị audio thứ nhất gồm có 10 bài suy niệm của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, Giáo Phận Vinh. Bài thứ nhất, Góc khuất cuộc đời. Bài thứ hai, Tạ ơn Chúa, biết ơn người. Bài thứ ba, Sự phát triển kỳ diệu của truyền thông. Bài thứ bốn, Gieo mầm yêu thương. Bài thứ năm, Vào mùa chay cắt bỏ 3 khối u. Bài số 6, Veronica mới. Bài số 7, Đi thăm bệnh nhân. Bài số 8, Judah mới. Bài thứ 9, Giờ của mẹ. Và bài thứ 10, Yêu nhiều vì được tha thứ nhiều. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những audio kế tiếp gồm những bài suy niệm của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Chúng con xin cảm ơn Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn vì cha đã có nhã ý cho phép chúng con được thâu thanh những bài suy niệm của cha. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi. Bài thứ nhất, Góc khuất cuộc đời. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin kính gửi đến quý vị cảm nghiệm của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, Giáo Phận Vinh với tựa đề Góc khuất cuộc đời. Khi về sống dưỡng bệnh với các cha già hưu, tôi mới nhận ra cuộc đời này còn rất nhiều góc khuất. Sau khi lo cho dân nghèo và những mảnh đời hưu quạnh tật nguyền với những số phận đau thương, tôi tưởng như mãn nguyện. Nhưng khi về nhà hưu dưỡng, tôi mới biết còn những góc khuất trong cuộc đời. Ngày trước, năm nào tôi cũng ghé thăm nhà hưu dưỡng và trao phần quà cho các cha. Năm nay, bản thân tôi được chia sẻ cảnh sống với các cha già hưu nơi nhà hưu dưỡng. Nhà hưu nằm trước mặt tiền tòa giám mục, dòng người đi lại nhộn nhịp trong dịp giáp Tết này, để mừng tuổi đức cha và các cha. Những buổi sáng các cha già ngồi ven thềm nhìn ra, hoài niệm lại quá khứ của mục vụ như một thời oanh liệt nay còn đâu. Có những cha làm đến chức cha quản hạt, các ngài ngồi bên hiên trước cửa phòng hoặc gần cửa sổ, gạt màn lên ngó ra đường trông ngóng, chờ đợi một điều gì đó, nhưng điều đó không đến với họ. Đoàn người cứ tiếp tục lướt qua. Cũng khoảng không gian này, hy vọng sớm tìm được một người thân. Tôi lang thang trong khu vườn trống, chứng kiến những chiếc lá vàng rơi, nhắc cho tôi biết mùa đông sắp ra đi, mùa xuân lại đến, mọi người đều về đoàn tụ với gia đình, trừ những cha già hưu đang lẻ bóng. Tôi hình dung cuộc đời mình không có lối thoát. Mọi cánh cửa dẫn tôi đến với cuộc đời này đều đã đóng lại. Rồi tình cờ tôi xem cuốn Nhật ký truyền giáo của cha Ngô Phúc Hậu, một cuộc đời gần gũi với giáo dân. Ngài cũng giống tôi, có những khát khao và hoài bão đem niềm vui cho những cuộc đời bất hạnh. Tôi bừng tỉnh khi nhìn thấy nụ cười lạc quan của cha già hưu dưỡng, một nụ cười đằng sau sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Tôi chợt nhớ đến câu nói, có những niềm vui không nói nên lời, có những nỗi buồn đọng thành nước mắt. Tôi vui vì tôi đã nhận ra rằng, những khó khăn của tôi chỉ là rất nhỏ nhoi trong vô vàn những bệnh tật đau đớn của các ngài. Tôi nghĩ bệnh tật, tuổi già, xem như thánh giá Chúa gửi đến, và những hy sinh mình chịu đựng để theo gót Chúa Kitô. Tôi hiểu rằng tôi phải bước tiếp vì cuộc đời vẫn cho tôi sự sống, bên cạnh luôn có những người đồng hành và ủng hộ tôi. Giờ đây tôi nhận ra đằng sau lưng cuộc đời này còn rất nhiều góc khuất. Ngày Tết mỗi người chúc mừng nhau năm mới, những người quảng đại đi thăm viếng trại mồ côi, khuyết tật, bệnh viện, nhưng ít người nghĩ đến nhà hưu dưỡng các cha. Vậy nếu ai chúc Tết các cha hưu dưỡng và các cha dưỡng bệnh, thì xin vui lòng gửi về Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, Tòa Giám Mục Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Số điện thoại của cha Nhàn là 011-8419309-2476, 1939092476. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ. Bài thứ hai, tạ ơn Chúa, biết ơn nhau. Kính thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Tạ ơn Chúa, biết ơn nhau. Trong cuộc sống, chúng ta xét cho kỹ, hầu như mình nhận nhiều hơn là cho, và chỉ khi có lòng biết ơn thì cuộc sống mới trở nên ý nghĩa và phong phú. Con người Chúa dựng nên cao trên hết các loài động vật. Ngài còn cho con người sáng tạo ra ngôn ngữ để tạo mối tương quan dễ dàng hơn, có trí óc để tư duy. Trong sự phức hợp của phần kiến trúc thượng tầng này thì lòng biết ơn chính là một trong những điều làm nên sự đặc biệt. Biết ơn là sự ghi nhớ và trân trọng những gì mình nhận được từ Thiên Chúa và từ tha nhân. Lòng biết ơn là sự thể hiện sự biết ơn, là thể hiện sự trưởng thành của con người. Lòng biết ơn là cơ sở khẳng định phẩm chất của con người. Chính lòng biết ơn được thể hiện rất phong phú trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Sự biết ơn được phát huy hàng ngày, hàng giờ, từ những hành động nhỏ cho đến những hoạt động lớn lao. Ở đời, người vô ơn bạc nghĩa được ví von như kẻ ăn cháo đái bát, hay nói cách chua chát, cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán. Vô ơn chẳng làm cho người ban ơn thiệt thòi, mà chỉ làm cho tâm hồn kẻ chịu ơn thêm chật hẹp. Đúng như John Henry Jowett đã viết, sống vô ơn là một cuộc đời trống vắng tình yêu và không cảm xúc, có hy vọng mà không có tri ân, là sự thiếu hụt của một nhận thức tinh tế. Lòng tin mà thiếu niềm tri ân là một lòng tin không có nghị lực. Như câu chuyện 10 người phung hủi trong tin mừng, Chúa hỏi, còn 9 người kia đâu? Tất cả những nhân đức bị tách biệt khỏi lòng biết ơn đều trở nên tàn tật, khập khiễng trên con đường thiêng liêng. Con người Việt Nam có truyền thống ngoan hiền, hiếu thảo, lòng biết ơn được thể hiện thông qua phong tục, thờ cúng ông bà tổ tiên, thể hiện tinh thần biết ơn sâu sắc của con cháu dành cho ông bà, cha mẹ, những người đã có công sinh thành dưỡng dục. Hiểu như vậy nên các nhà truyền giáo đã gìn giữ truyền thống tốt đẹp đó. Lòng biết ơn đã là một chuẩn mực đạo đức đẹp trong tâm thức người con dân Việt, đặc biệt là người Công giáo. Như đi xem nghĩa địa Công giáo thì ta biết rõ điều đó. Lòng biết ơn là đức tính quan trọng của mỗi con người. Người sống có lòng biết ơn là những người thấu hiểu đạo lý Thiên Chúa dạy rõ ràng. Uống nước nhớ nguồn, họ nhận thức được bản thân mình khi được sinh ra đã mang trong mình một cái ơn lớn của trời đất, của vũ trụ. Sống trong cái vũ trụ ấy, việc nhận được và cho đi, đó là một lối sống văn hóa, tình nghĩa. Từ những gì chúng ta nhận được và trao cho nhau, chúng ta đang góp sức xây dựng một cuộc sống xinh đẹp tươi sáng. Để có thể xây dựng được một môi trường như vậy, việc chúng ta chính là hành động ngay bây giờ. Không phải chỉ có những hành động lớn lao thì mới thể hiện được lòng biết ơn, mà nó tồn tại trong những hành động hàng ngày. Biết ơn đối với bát cơm mà mỗi ngày mẹ nấu. Biết ơn những giọt mồ hôi thấm áo trên đôi vai hao gầy của cha. Biết ơn ông bà đã kể cho chúng ta nghe những câu chuyện thấm tình gia đình. Biết ơn những lời giảng nhiệt thành của thầy cô trên lớp. Biết ơn bác bảo vệ nhỏ nhắn trước cổng trường ngày ngày trông coi ngôi trường thân yêu của mình. Biết ơn dân tộc khi bản thân ta mang một trái tim đỏ, một màu da vàng, một bọc trứng trăm con cùng nở. từ những khoảnh khắc định hình bản thân đó, chúng ta hãy hăng hái tham gia những hoạt động hướng tới lợi ích cộng đồng, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đó không chỉ giúp chúng ta chui rèn tính tình, mà còn hun đúc thêm tinh thần và đạo đức của một con người hiểu về lòng biết ơn một cách sâu sắc. Tuy nhiên, trong thực tế xã hội, không phải lúc nào cũng như bản thân con người mong ước. Không phải một con người nào cũng mang trong mình những giá trị của lòng biết ơn. Cũng có một số người trong xã hội, họ sống trong sự vô ơn, chỉ biết nhận cho bản thân mà không bao giờ nghĩ đến việc từ đâu mà họ có được những lợi ích đó. Họ chỉ biết giang tay đón nước từ các nguồn suối vào lòng, nhưng không phân phát chia sẻ cho những nhánh nước nhỏ hơn. Dần dần những người ấy sẽ tách mình ra khỏi xã hội như biển chết, nước mặn chát, mà chẳng có bất cứ loài sinh vật nào sống gần đó được. Đã có biết bao nhiêu câu ca dao tục ngữ, thành ngữ hay xuất phát từ sự vô ơn này như ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, vong ơn bội nghĩa. Lòng biết ơn là một trong những đức tính quan trọng nhất của con người. Có lòng biết ơn, con người sẽ trở nên hiền hòa, nhân từ, có trước sau, và khơi nguồn cho biết bao nhiêu đức tính tốt đẹp khác xuất hiện. Và khi có lòng biết ơn, tâm hồn bạn sẽ chẳng còn là một tinh cầu giá lạnh với vì sao trơ trọi cuối trời xa, mà đó sẽ là một tâm hồn đầy hương, rộn ràng tín chim trong khu vườn đầy hoa lá của mùa xuân. Ngày đầu năm, chúng ta dừng lại một khoảnh khắc để tạ ơn Chúa và biết ơn nhau, chúc cho nhau một mùa xuân tươi sáng. Tác giả: Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Bài thứ ba. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài chia sẻ của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Sự phát triển kỳ diệu của mạng lưới Giờ của Mẹ. Sắp đến ngày truyền thông, chúng ta hãy nhớ đến radio Giờ của Mẹ, cầu nguyện cho anh Việt Bùi, chị Kim Hà và những cộng tác viên trong công việc truyền thông. Ngày xưa tôi còn nhớ, ông cụ của tôi thường nghe đài BBC, đài Hoa Kỳ để biết tin thời sự, nghe đài Chân Lý Á Châu mà giữ vững đức tin. Nhưng chỉ nghe lén vì nhà nước cấm không cho nghe. Ngày nay, nhờ sự phát triển chung mạng lưới điện toán toàn cầu, Đức Giáo Hoàng nói, từ khi có Internet, Giáo hội luôn tìm cách thúc đẩy sử dụng Internet để giúp con người gặp gỡ nhau và liên đới với nhau. Qua sứ điệp này, một lần nữa tôi muốn mời anh chị em suy ngẫm về nền tảng và tầm quan trọng của hữu thể có tương quan của chúng ta và tái khám phá nỗi khao khát giữa vô vàn thách thức của bối cảnh truyền thông hiện nay, của con người vốn không muốn bị cô lập và cô đơn. Tôi nhận thấy sự phát triển kỳ diệu của mạng lưới Giờ của Mẹ được các đức cha, các cha, mọi thành phần dân Chúa ủng hộ mạnh, riêng bản thân tôi, dân chúng hay gọi là linh mục Giờ của Mẹ, vì đến đâu tôi cũng quảng bá Giờ của Mẹ, bày cho họ cách mở trang mạng và audio Giờ của Mẹ. Từ khi có radio Giờ của Mẹ, tôi mua nhiều thẻ nhớ để chép và tặng các cha. Vì các cha đi công tác nhiều giờ trên xe hơi, mà xe nào cũng có chỗ gắn thẻ nhớ. Nhờ đó mà nhiều người được nghe lời Chúa, ngay cả bệnh nhân nằm một chỗ. Khu vực tòa giám mục Vinh này đang vang lên radio Giờ của Mẹ, đức cha đang nghe, các nam nữ tu sĩ cũng đang lắng tai nghe Giờ của Mẹ. Ngày nay vì công việc bận bịu không thời gian nên người ta thích nghe hơn đọc. Giờ của Mẹ đã chọn đúng hướng đi như lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Năm nay sứ điệp ngày truyền thông đã được công bố vào ngày lễ Thánh Francisco Salesio 24 tháng Giêng năm 2019 vừa qua. Chủ đề là chúng ta là chi thể của nhau, trích thơ Ephesos đoạn 4 câu 25. giữa vô vàn thách thức của bối cảnh truyền thông hiện nay, của con người vốn không muốn bị cô lập và cô đơn, trích sứ điệp ngày truyền thông 2019. Vậy chúng ta cảm ơn anh Việt Bùi, chị Kim Hà và những cộng tác viên nhiều. Xin Chúa chúc lành cho giờ của mẹ. Xin mọi người ủng hộ để lời Chúa được vang khắp cùng thế giới. Ký tên Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, Giáo Phận Vinh. Bài thứ tư. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Gieo mầm yêu thương của Linh Mục Trần Xuân Nhàn. Hãy tạo cho mình một trái tim nhân ái bằng cách cho đi nhiều hơn nhận lại. Cứ thế, dòng chảy sẽ miệt mài đổ về biển mẹ, những dòng nước ngọt ngào từ các dòng suối đổ về biển khơi. Sự bám víu vào sắc dục, danh vọng, quyền lực, đạo đời là bản thân chúng ta bắt đầu thể hiện cái tôi của mình. Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, Giáo Phận Vinh. Bài thứ năm. Nhân dịp mùa chay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Vào mùa chay thánh, cắt bỏ ba khối u. Khối u đam mê, khối u quyền lực và khối u kiêu căng. Bài do Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn viết. Mùa chay thánh được bắt đầu bằng thứ tư lễ cho. Trong 40 ngày đặc biệt này, chúng ta được mời gọi tiến vào sa mạc cùng với Đức Chúa Giêsu để bước vào cuộc chiến đấu thiêng liêng, ngõ hầu nhận ra con người thật của mình mà mau mắn mặc lấy tâm tình hoán cải theo như sứ điệp tin mừng đòi buộc. Trong thánh lễ khởi đầu mùa chay có nghi thức sức cho trên trán các tín hữu. Điều này nhắc bảo chúng ta về thân phận cho bụi của con người, nên rất cần chỗ dựa vững chắc nơi Thiên Chúa quyền năng và yêu thương. Nghi thức này biểu lộ sự sám hối tự tâm với khát vọng trở về nẻo chính đường ngay mà tôn thờ Thiên Chúa cho phải đạo. Vậy trong mùa chay năm nay, tôi gợi ý cắt bỏ ba khối u thường xuyên tác động vào đời sống tâm linh của chúng ta. Thứ nhất, khối u đam mê. Cắt bỏ những thói quen xấu và nhất là vượt qua được nhiều loại đam mê. Một trong các loại đam mê nguy hiểm là đam mê xác thịt. Dâm dục chỉ là một góc của niềm đam mê xác thịt nhục dục. Thánh Phaolô thú nhận, sau khi được giải thoát, Thánh Phaolô khuyên nhủ: những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đanh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Dục vọng khiến người ta ngang ngược, coi trời chỉ bằng vung, thế nên người ta dám đối nghịch với cả Thiên Chúa. Dục vọng khá đa dạng, ma quỷ biết các thụ tạo rất ngông cuồng, thích khoe mẽ, nên nó dùng bẫy dục vọng để các thụ tạo sa ngã. Thụ tạo đó gồm có ma quỷ, vốn là thiên thần nhưng kiêu ngạo và khoái quyền lực, và loài người, tức là ông bà nguyên tổ đại diện, cũng kiêu ngạo và khoái quyền lực. Thánh Giacôbê dẫn chứng rằng mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt, rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội, còn tội khi đã phạm rồi thì sinh ra cái chết. Thư Thánh Giacôbê đoạn 1 câu 14 đến câu 15 rất logic. Thánh Jude cũng cho biết sự xáo trộn trong thời cánh chung. Vào thời cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, sống theo những dục vọng vô luân của mình. Ngày nay, chúng ta đang thấy rõ với những gì đang xảy ra hàng ngày trên thế giới, đó chính là sự ứng nghiệm của Kinh Thánh vậy. Còn Thánh Phêrô khuyên, anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Thứ hai, khối u quyền lực. Bước vào cuộc chiến đấu thiêng liêng này, chúng ta quyết tâm từ bỏ con người cũ của mình để mặc lấy con người mới được hun đúc bởi ngọn lửa nhiệt huyết của Đức Kitô, được ánh sáng phục sinh của Ngài chiếu rải trong hết mọi khía cạnh của cuộc sống, nhúng cho tàn là những gì còn sót lại sau khi đã bị ngọn lửa thiêu rụi, tất cả những đam mê, giận hờn, ghen ghét, tham lam, phá hủy phẩm giá làm con cái Thiên Chúa và làm xa cách mình với Ngài và với tha nhân, cũng cần được chúng ta thiêu hủy ra thành tro bụi. Chính trong cuộc chiến bền bỉ không khoan nhượng với cái xấu và sự ác, cũng là cách thu hẹp bóng tối của sự dữ trên trần gian và làm cho tình thương và sứ điệp tin mừng được lan rộng nơi mọi cõi lòng. Như vậy, cuộc chiến đấu thiêng liêng trong suốt 40 ngày chay thánh mời gọi chúng ta bước theo hành trình bước đi của Đức Kitô trên con đường thập giá, ngang qua cuộc khổ nạn để tiến đến niềm vui phục sinh. Ước gì mỗi chúng ta tận dụng thời gian thuận tiện này để không chỉ biến đổi bản thân mà còn làm cho cả gia đình, cộng đoàn giáo xứ cũng như môi trường mình sống và toàn thể xã hội được thăng tiến. Thứ ba, khối u kiêu căng. Người kiêu ngạo thường là người luôn mất bình an, trong đầu họ có rất nhiều lo sợ, sợ sẽ mất những gì mình có. Loại người thứ nhất sợ mất tiền, mất danh. Loại người thứ hai sợ có lúc nào đó mình mắc sai lầm và hình tượng của mình bị sụp đổ. Loại người thứ ba thì sợ khi có ai đó nhắc đến một tương lai tốt đẹp, hệt như tên tù nhân tự giam mình trong ngục tối, tự dậy vò làm khổ bản thân, trong khi chẳng ai ở ngoài kia để ý đến. Kỳ thật thì mặt trời vẫn mọc mỗi ngày, mọi cái vẫn cứ chuyển vần theo chu trình của nó. Thế gian này rộng lớn lắm, hàng tỷ con người cư ngụ trong đó cũng có biết bao nhiêu việc phải làm, cũng chẳng có mấy ai rảnh rỗi đến độ bỏ cả một đời để tôn sùng mình, vì mình có tiền có danh, cũng chẳng có ai bỏ công sức để nghe những bài dạy đời của ta, và cũng chẳng có mấy người bận tâm đến câu chuyện quá khứ của ta làm gì, nó xấu đẹp thế nào, có nặng nhất thế gian hay không. Người ta biết đó, có thể có một vài đàm tiếu, rồi cũng để đó cho nó chìm vào quên lãng thôi. Khiêm nhường nghĩa là gì? Là một thái độ biết rằng những gì mình có là lãnh nhận, biết rằng mình có thể sai và cần phải học hỏi thêm, và biết rằng dù mình có tội lỗi đến đâu, phía trước vẫn luôn có một con đường để tiếp tục tiến bước. Điều tất yếu là còn nhiều khối u khác nữa. Mỗi người âm thầm nhìn vào cõi lòng mình thấy rõ hơn ai hết, cắt bỏ những khối u để nhẹ gánh trong tâm hồn, trả lại chính mình khi quyết tâm cắt bỏ thì đau đớn, nhưng thực sự đẹp lòng Chúa và trở thành mùa hồng ân, mùa cứu độ cho chúng ta và cho người khác. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Bài thứ 6. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Veronica mới của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Chúng ta được sinh ra trong cuộc đời đều mang theo một tiếng khóc oa oa. Không ai khi lọt lòng mẹ mà cười cả, và cũng không ai trên trần gian này dám nói rằng mình được hạnh phúc hoàn toàn, không phải chịu một đau khổ nào cả. Phật giáo quan niệm cho đời là bể khổ, là bến mê. Người Công giáo không coi đời là bể khổ, nhưng cũng coi trần gian là thung lũng nước mắt, như trong kinh Lạy Nữ Vương mà chúng ta đọc hàng ngày. Như vậy trên trần gian này có rất nhiều đau khổ, không thể xác thì tinh thần đang vây hãm con người, không ai có thể trốn thoát được. Trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thấy xuất hiện một nhân vật đặc biệt là bà Veronica. Tên thật của bà là Seraphia, dám đương đầu với đám đông hỗn loạn như điên như cuồng. Vì hành động can đảm của bà mà người ta gọi bà là Veronica, bởi hai chữ Vero và icon, có nghĩa là chân dung đích thực. Bà Seraphia đã chuẩn bị một ít rượu thơm đắt tiền với ý lành thánh dâng Đức Giêsu để giúp người đỡ khát đôi chút. Trong cuộc hành trình đau thương này, bà đã đứng chờ ngoài đường khá lâu. Bà trùm một tấm khăn dài, tay dắt một bé gái chừng 9 tuổi là con nuôi của bà. Tay bên kia bà khoác một tấm khăn rộng khác, trong đó bé gái có giấu một bình rượu khi đám rước đến gần. Bọn người đi đầu cố đẩy bà ra, cảnh tượng như công an xô đẩy người xuống đường. Nhưng bà cứ len qua đám đông, qua mặt cả toán lính và bọn lý hình. Bà tiến lại gần Đức Giêsu, quỳ xuống dưới chân người, dâng tấm khăn lên, đồng thời bà nói: "Xin Thầy cho phép con được lau khuôn mặt Đức Chúa của con." Đức Giêsu đưa tay ra đỡ lấy tấm khăn, tự lau mặt ướt đẫm mồ hôi và máu, cảm ơn rồi trả lại cho bà. Bà hôn kính khăn và giấu dưới tà áo. Hành động can đảm đột xuất này của bà Seraphia làm cả đám lính sửng sốt và cũng buộc đám rước phải ngưng lại ít lâu ngoài dự tính, nên bà đã lợi dụng cơ hội để dâng khăn cho Đức Chúa của bà. Bọn Pharisêu cưỡi ngựa cũng như lý hình nổi nóng vì sự trì trệ này, nên càng tức giận hơn nữa khi thấy Đức Giêsu được công khai tôn kính như vậy. Do đó chúng báo thù Đức Giêsu bằng cách đánh đập và hành hạ người thậm tệ hơn nữa. Trong khi đó thì bà Veronica cùng với đứa con vội vã trở về nhà. Vì thế từ tấm khăn này mà bà có tên là Veronica, và nay tấm khăn này vẫn còn được trưng bày để tín hữu đến tôn kính. Thực tế có biết bao nhiêu nỗi buồn mà chúng ta thấy nơi khuôn mặt của nhiều người xung quanh chúng ta. Có biết bao nhiêu giọt nước mắt tuôn trào trên mi, từng giây từng phút trên thế giới của chúng ta. Từng giọt tuôn trào, kêu xin lòng từ bi và kêu xin sự an ủi. Những giọt nước mắt cay đắng nhất là những giọt nước mắt gây nên bởi những sự dữ của con người. Đó là những giọt nước mắt của những người chứng kiến người thân yêu của mình phải khóc thảm thiết vì họ. Những giọt nước mắt của những bậc ông bà cha mẹ, của trẻ con. Những giọt nước mắt từ những đôi mắt đăm chiêu nhìn vào hoàng hôn mà như vô vọng, đứng đến để lau khô những giọt nước mắt từ những đôi mi ngấn lệ của chúng ta. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài biết thế nào là khóc thương. Chúa Giêsu đã cảm thông và thấu hiểu nỗi buồn như thế nào. Những giọt nước mắt của Chúa Giêsu đã làm thay đổi biết bao nhiêu cuộc đời. Những giọt nước mắt ấy đã chạm đến rất nhiều tâm hồn và là niềm an ủi đối với những tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương. Chúa Giêsu cũng đã trải qua những nỗi sợ hãi vì đau khổ và cái chết, sự thất bại và chán nản khi Giuđa và Phêrô phản bội thầy mình. Và Ngài cũng đã vô cùng đau buồn trước cái chết của mình. Những giọt nước mắt của Chúa Giêsu dạy chúng ta biết với nỗi đau của người khác, biết chia sẻ và cảm thông trước những sự chán nản đau khổ của đồng loại. Những giọt nước mắt này làm chúng ta nhận ra sự đau khổ và tuyệt vọng của những người phải chứng kiến người thân mình bị đem đi và những người không còn nơi để tìm sự an ủi. Những giọt nước mắt của Chúa Giêsu đã rơi xuống không thể không đánh động đến chúng ta là những người tin vào Ngài. Ước chi mọi người là Veronica trong đời thường để nhận ra những nỗi đau của người chung quanh, để trao cho họ chiếc khăn mà lọt mặt như bà Veronica đã can đảm trao khăn cho Chúa. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Bài thứ 7. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài cảm nghiệm của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Đi thăm bệnh nhân. Trong thời gian dưỡng bệnh để cho khuây khỏa, tôi thường đi thăm các bệnh nhân, biết rằng mình chẳng giúp được gì cho họ ngoài vài trăm bạc và một mớ kiến thức về Đông Tây Y, cộng với kinh nghiệm bản thân, vài lời khuyên nhủ hữu ích. Hôm nay bỗng nhiên anh Thịnh, người họ rú đò, điện thoại mời cha về nhà chơi. Tôi cũng không nhớ nữa, anh mới giới thiệu, con là người mà cha cứu sống. Tôi nhớ cách đây 20 năm, khi đi sức dầu cho một bệnh nhân tuổi còn chạc khoảng 35 tuổi ở làng rú đò bên sông. Khi nhìn thấy hoàn cảnh gia đình nghèo, bên vợ hiền và ba đứa con dại, tôi rất xúc động. Sức dầu xong ngồi lại với gia đình chốc lát để hỏi thăm bệnh tình, thay vì chồng mệt mỏi. Người vợ tiếp tôi bằng bát nước chè xanh. Tôi hỏi anh bị bao lâu rồi, chị trả lời anh bị thận và đã chữa chạy khắp nơi, ngay cả bệnh viện Trung ương Hà Nội. Nay họ trả về chờ chết. Tôi rất xót xa khi nhìn đến ba đứa con dại của anh, và tôi nói, tôi cũng không giúp được gì khi bệnh viện Trung ương trả về, ngoài dăm trăm bạc để gia đình có thêm bữa ăn cho vui vẻ, và chị thử lấy rễ cỏ chanh và lá tre sao vàng hạ thổ cho anh uống thử. Chị cứ làm đi, vì có chanh và lá tre sau vườn nhà nhiều. Thế là tôi quên bẵng đi. Một tháng sau thấy hai vợ chồng anh vào tạ ơn và nói rằng anh đã lành bệnh và sống cho đến hôm nay. Thực tế ai cũng mong muốn những điều an lành đến với mình, còn những điều khổ đau thì nó như cứ làm người ta kinh hãi. Nhưng ốm đau bệnh tật không tránh được, ông bà ta nói, sinh bệnh lão tử. Có sinh ắt có tử, có hạnh phúc ắt có khổ đau. Trong cuộc đời không nhiều thì ít, mọi người cũng phải trải qua, không ai thoát khỏi. Ngày hôm nay nhiều người bệnh tật đau khổ quá, mà lại đa phần rơi vào những hoàn cảnh nghèo. Chính vì vậy mà họ rất cảm thông. Họ nói, chúng con chưa có chi mà cho cha, cha đang chữa bệnh để tiền mà chữa bệnh, phải nói thật khéo họ mới nhận cho. Thực tế khi chứng kiến những nỗi đau diễn biến nơi thân xác họ, tôi đọc lại tin mừng Thánh Luca đã dẫn mỗi người chúng ta cùng đi vào trải nghiệm của niềm tin cộng đồng để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Bởi đó khi đọc đoạn tin mừng này, lòng của mỗi chúng ta cũng được khơi lên tâm tình cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa. Trang tin mừng, ta thấy Chúa Giêsu chữa người bại liệt. Họ đã cố gắng tìm cách đưa bệnh nhân vào mà không được. Cuối cùng, họ chọn giải pháp đem bệnh nhân lên mái nhà, dỡ mái nhà ra, rồi thòng dây thả xuống. Họ chỉ đặt đó thôi, không nói năng, nài xin gì. Nhưng ai nấy cũng hiểu họ muốn gì. Như một tác động lan tỏa trong niềm tin cộng đồng, việc chứng nghiệm người bại liệt được chữa lành đã làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt và cảm nhận sự tác động của Thiên Chúa. Họ tôn vinh Thiên Chúa và bảo nhau, hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Chính lòng khao khát được chữa lành mà người bại liệt đã được mọi người khiêng đến, và niềm tin được chữa lành còn mạnh đến nỗi họ đã dỡ cả mái nhà để đưa bệnh nhân đến với Chúa. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Bài thứ 8. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Giu-đa mới của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Xin kính mời quý vị theo dõi. Một nụ hôn ngọt ngào luôn ẩn chứa những cảm xúc bên trong của con người mà không cần nói thành lời, và cũng là để con người cảm nhận cảm xúc của người hôn và người được hôn. Dù chỉ là một nụ hôn đơn giản cũng ẩn chứa những cảm xúc, có thể không nhận biết được sự bí ẩn trong mỗi nụ hôn, vì trong mọi nụ hôn đều chứa đựng những suy tư, cảm xúc và những thông điệp khác nhau. Sứ điệp của nụ hôn Giu-đa, tức thì Giu-đa đến gần Đức Chúa Giê-xu mà rằng, chào Thầy, rồi hôn ngài. Câu 48-49. Judas Iscariot là một nhân vật khó quên khi bước vào mùa thương khó, là một trong 12 tông đồ của Chúa, giữ chức vụ thủ quỹ của nhóm 12 tông đồ, được Chúa ban quyền năng và sai đi. Nhiều lúc chúng ta tự hỏi Chúa có biết ông Judas sẽ phản ngài hay không, và nếu biết thì ngài có thể làm gì để giúp cho ông đừng phạm tội. Chúa Giêsu ngài biết trước ai là người phản ngài từ lúc ban đầu. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 6 câu 64. Khi đọc tin mừng, chúng ta có thể nói rằng việc Chúa chọn Judas vào nhóm 12 tông đồ, ngoài việc ngài yêu ông, muốn giúp cho ông có cơ hội để ăn năn khi gần gũi với Chúa hơn, thì có lẽ không còn lý do nào khác. Thế nhưng thật đáng buồn, sau nhiều lần gián tiếp hoặc trực tiếp, Chúa đã cảnh báo, ông Judas vẫn cứng lòng cho đến giờ phút cuối, ngày ông quyết định bán Chúa bằng 30 đồng bạc. Ông Judas đã che giấu hành vi bất trung phản bội dưới nụ hôn đẹp đẽ nồng nàn. Chắc chắn không ai muốn nhận nụ hôn như thế đến trong đời mình, cũng không ai muốn mình hôn Chúa như vậy. Tuy nhiên, trong đời thường lắm lúc chúng ta cũng có lần che giấu sự giả hình bằng những hình thức bề ngoài như vậy, đến nỗi Chúa Giêsu có lần đã buồn mà nói: dân này thờ ta bằng môi bằng miệng, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Tin mừng Thánh Matthew đoạn 15 câu 8. Bước vào mùa chay thánh, giáo hội cho chúng ta có thời gian để suy nghĩ lại mình, xem có khi nào hình ảnh nụ hôn Judas đang ẩn giấu trong ta chăng. Hãy ăn năn thống hối với Chúa ngay ngày hôm nay, đừng để chúng ta trở thành một Judas mới. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Bài thứ 9. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Giờ của Mẹ. Đức Kitô đã cúi xuống thân phận con người, chợt òa khóc khi nấc lên lạy Cha: nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Ngài nói tiếp: lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng theo ý Cha. Có một điều đặc biệt nơi Thiên Chúa: khi khước từ vinh quang dành cho mình, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống người phàm, sống như người trần thế. Trong thư Philippe nói rõ, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ngài lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Điều kỳ diệu và khác thường đó chỉ một mình Thiên Chúa dám làm. Thiên Chúa biết con người tự thân không thể đạt được Ngài, nên Ngài xuống thế làm người trong cung lòng con người, sống hết mình với phận người hèn hạ. Thực sự con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chính sự yếu đuối như thế mà Ngài đi tìm và cúi xuống trên thân phận con người. Khi sinh ra, Ngài đã chấp nhận cảnh nghèo khó trong một đêm giá rét giữa hang bò lừa. Cũng vì yêu, Ngài đã trao hiến chính bản thân mình qua cái chết nhục nhã trên thập giá. Tất cả đều nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Ngài chấp nhận cúi xuống như thế chỉ vì yêu thương con người và muốn nâng con người lên, muốn cho con người được hạnh phúc. Có thể nói không ai yêu con người như Đức Giêsu. Tình yêu ấy phải trả giá đắt bằng cuộc trao hiến tự nguyện, sự lôi kéo mãnh liệt làm Ngài quyết định đi đến cái chết đau thương trên đồi máu. Tình yêu ấy đã được thể hiện rõ nét trong cuộc đời dương thế của Đức Giêsu, với tư cách là vị mục tử nhân lành. Đức Giê-xu đã cúi xuống tìm con người ngay khi nó còn là tội nhân. Ngài còn bênh vực cho tội nhân khi Ngài nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà là để kêu gọi người tội lỗi. Marco đoạn 2 câu 17. Có cảnh nào đẹp như cảnh hoàng hôn trên đồi máu, tiếng thì thào phát từ người hấp hối treo lủng lẳng trên cây gỗ? Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Thực tế thì không phải là không biết, nhưng đó chỉ là lời biện hộ, cũng là chóp đỉnh của tình yêu. Ngài còn cúi xuống với tội nhân như Matthew, Zacchaeus, Madalena, người đàn bà loạn huyết, người phụ nữ bên bờ giếng Jacob, vân vân. Ngài cúi xuống thật gần và thật thấp để vực dậy thân phận mà con người coi như bỏ đi. Đó là bằng chứng tình yêu vô vị lợi nơi vị mục tử. Tình yêu của Ngài vô biên bao trùm cả nhân loại. Tình yêu và phẩm tính siêu việt của Ngài, cả nhân loại và mọi thời không thể múc cạn. Thật vậy, Ngài đã cúi xuống và đón nhận con chiên lạc vác trên vai thánh mình, mà dẫn về đồng cỏ xanh tươi, nơi niềm vui và bình an ngự trị. Từ đó, Ngài giúp nó sống trọn vẹn mọi mối tương quan với bản thân, tha nhân và Thiên Chúa. Chúa yêu thương nó, chứ không một ai thiện chí đến với Ngài mà không được Ngài yêu thương. Chúng ta đã được thánh hóa trong tình yêu Ngài. Trong khi hầu hết nhân loại hễ có quyền là hành quyền trên người khác, Đức Giê-xu lại cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Ngài cúi xuống để nâng con người lên. Đó là cung cách phục vụ của Đức Giê-xu. Đó là cách phục vụ đích thực, hầu nâng cao giá trị con người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Sau cùng là những lời trăn trối cuối cùng của Đức Giê-xu, những lời mà Người thốt ra trong giờ cao điểm, giờ của Người. Giờ ấy cũng là giờ của Chúa Cha, là thời điểm mà Chúa Cha ấn định cho Người rời bỏ thế gian về với Cha. Đó là giờ vượt qua, từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian, kể cả những người thân yêu ruột thịt, là giờ khai trương cho một thế giới mới, những quan hệ mới. Chúa Giê-xu nói những lời này vào lúc Người sắp hoàn tất chương trình mà Chúa Cha đã giao phó. Nếu chưa nói lên những lời trăn trối cuối cùng, Người cảm thấy như chưa hoàn tất sứ mạng. Lời trăn trối cuối cùng với mẹ Ngài mà ta tạm gọi là giờ của mẹ, và cũng lúc chúng ta được sinh ra. Thánh Gioan nằm trong sứ mạng cứu thế của Người. Thực hiện lời trăn trối ấy là tiếp nối sứ mạng của Người ở trần gian. Trong khi Người đã về cùng Chúa Cha, không còn hiện diện hữu hình giữa nhân loại, Chúa Giê-xu nói những lời cuối cùng với tất cả ý thức rõ ràng và sáng suốt về sứ mạng cứu độ phổ quát, về vương quyền phổ quát của Người. Ngài cúi xuống một lần nữa trên thập giá cất lời tạ từ: thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người nói với môn đệ: đây là mẹ của anh. Sau đó Ngài tuyên bố: mọi sự đã hoàn tất. Cũng tại núi Can Vê ấy mà mẹ đã sinh chúng ta một lần nữa. Ước chi mọi người chúng ta cũng biết đón nhận mẹ Maria, đem vào cõi lòng mình. Chúa ban cho chúng ta tất cả ân sủng và sức mạnh cần thiết, và mong đợi chúng ta đáp trả với sự sẵn sàng vâng phục và trông cậy như Đức Mẹ Maria đã làm. Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Bài thứ 10. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề yêu nhiều vì được tha thứ nhiều. Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi vì bà đã yêu mến nhiều. Khi ấy có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình. Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành nghe biết người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái. Bà liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân người khóc nức nở, nước mắt đẫm chân người. Bà lấy tóc lau rồi hôn chân và sức thuốc thơm. Thấy thế người biệt phái đã mời người tự nghĩ rằng nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào chứ. Là một đứa tội lỗi mà. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: Hỡi Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Simon thưa: Xin thầy cứ nói. Một người chủ nợ có hai con nợ. Một người nợ 500 đồng, người kia nợ 50. Vì cả hai không có gì trả nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Simon đáp: Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo ông đã xét đoán đúng. Và quay lại phía người đàn bà, người bảo Simon: Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Ông đã không sức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm sức chân tôi. Vì vậy tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Rồi người bảo người đàn bà rằng, tội con đã được tha rồi. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng, ông này là ai mà lại tha tội được? Và người nói với người đàn bà, đức tin con đã cứu con hãy về bình an. Người phụ nữ trong tin mừng hôm nay đã nhận ra sự cần thiết của sám hối, bất chấp những lời dị nghị, bất chấp sự khinh bỉ của người xung quanh. Bà đã thể hiện một cách chân thành và trọn vẹn lòng sám hối của mình. Lời đầu tiên của Chúa khi bắt đầu sứ vụ công khai là: Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Chúa đến là để khơi dậy lòng sám hối của con người. Ngài đến là để hòa giải tội nhân với Thiên Chúa. Ngài còn bênh vực cho tội nhân. Khi Ngài nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà đã để kêu gọi người tội lỗi. Cái chết của Ngài trên thập giá là để đền bù tội lỗi con người. Chúa Giêsu đã nói lên ý nghĩa hành động của người phụ nữ này như sau: Bà đã được tha nhiều vì bà đã yêu mến nhiều. Càng cảm nhận được ơn tha thứ, con người càng được thôi thúc thể hiện lòng yêu mến nhiều hơn. Cuộc đời của bất cứ vị thánh nào cũng đều bắt đầu bằng lòng sám hối, nghĩa là ý thức sâu xa về tội lỗi của mình. Nhưng sám hối không chỉ là ý thức về tội lỗi của mình. Có lẽ không ai ý thức được hành động phản bội của mình cho bằng Judas, nhưng ý thức ấy chưa hẳn là sám hối. Phêrô cũng đã chối thầy, nhưng nơi Ngài, lòng sám hối không chỉ dừng lại ở ý thức tội lỗi, nhưng đã biến thành tình yêu thương. Phêrô đã nói lên lòng sám hối bằng 3 lần, thưa với Chúa: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa. Lòng bác ái chính là hoa trái của lòng sám hối. Càng cảm thấy mình được yêu thương và tha thứ, thì con người càng được thúc đẩy để tha thứ và yêu thương. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.